Chương 3: Thành tích tập thể. Những mô thức của sự tương thuộc. Không có tình bạn nếu không có lòng tin, không có lòng tin nếu không có sự trung thực. Samuel Johnson. Trước khi chuyển sang phần nói về thành tích tập thể, chúng ta cần nhớ lại rằng sự tương thuộc hiệu quả chỉ có thể được xây dựng trên cơ sở độc lập thực sự. Thành tích cá nhân luôn đi trước thành tích tập thể. Khi nhìn lại và khảo sát địa hình để xác định xem đang ở đâu trong mối liên hệ với nơi sẽ tới, chúng ta thấy rõ rằng không thể đến nơi đang đứng mà không đi theo con đường đã đi. Không có con đường tắt nào, cũng như không còn cách nào khác. Không có cách nào để nhảy dù vào địa hình chúng ta đang có mặt, bởi vì nó đang bị che phủ bởi thất bại của một số người. Họ đã cố gắng nhảy vào xây dựng các mối quan hệ hữu hiệu mà không có sự chín chắn, sức mạnh của tính cách để duy trì các mối quan hệ đó. Nhưng bạn không nên làm như vậy. Bạn cần phải có một con đường hẳn hoi. Bạn không thể thành công với người khác nếu chưa trả giá cho sự thành công đối với bản thân mình. Vài năm trước, tôi dự một cuộc hội thảo ở vùng duyên hải bang Oregon. Một người đàn ông đến bên tôi và nói: "Ông có biết không, Stephen, tôi thực sự không thấy thích thú lắm với cuộc hội thảo này. Ông hãy nhìn mọi người ở đây xem." Ông ấy tiếp tục: "Và hãy ngắm bờ biển xinh đẹp cùng tất cả những gì đang diễn ra mà xem. Quá thú vị có phải không? Vậy mà tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi ở đây. Là ngồi đây và lo lắng không biết trả lời ra sao trước những lời tra hỏi qua điện thoại của vợ tôi. Trong khi tôi còn đang băn khoăn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông này, thì ông ta tiếp tục: "Mỗi khi tôi đi xa là cô ấy gọi điện như thể cảnh sát hỏi cung vậy. Nào là anh ăn sáng ở đâu? Anh đang với ai? Anh có dự họp cả buổi sáng không? Khi nào thì nghỉ trưa? Anh đang nghỉ trưa ở đâu? Buổi tối anh đi đâu? Chơi gì? Em có nghe tiếng phụ nữ? Anh đang đi cùng ai vậy?" Vân vân. Và điều cô ấy thật sự muốn biết nhưng không bao giờ muốn nói ra là cô ấy có thể hỏi ai để xác minh những gì tôi đã nói với cô ấy. Cô ấy làm tình làm tội tôi đủ mọi thứ. Khi tôi đi xa, tôi thực sự không còn hứng thú gì nữa. Ông ta có vẻ rất khổ sở. Chúng tôi nói chuyện được một lúc và ông ấy đưa ra một câu bình luận rất đáng chú ý: "Tôi đoán là cô ấy biết rõ nên hỏi cái gì." Ông ấy ngập ngừng, hơi lúng túng. Cũng chính từ cuộc hội thảo như thế này, tôi đã gặp cô ấy. Lúc đó, tôi đã có vợ. Tôi suy nghĩ về ý tứ của câu nói đó rồi hỏi:
"Hình như anh là người thích sử dụng các giải pháp nhanh à?
Ý ông muốn nói gì?"
"À, đại loại là anh muốn có thể dùng cái tút Novit để mở hộp sọ vợ của anh ra, rồi lên dây thần kinh điều chỉnh lại thái độ của cô ấy một cách nhanh chóng. Có phải như vậy không?"
"Tất nhiên rồi, tôi muốn cô ấy thay đổi. Tôi không cho rằng cô ấy đúng khi cứ tra hỏi tôi như vậy."
"Ông Bang à, chỉ nói suông thì không thể nào thoát ra khỏi vấn đề mà ông tự dấn thân vào đâu.
Ở đây, chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề thay đổi mô thức rất triệt để, rất cơ bản. Bạn có thể làm trơn tru các mối giao tiếp xã hội bằng những kỹ thuật và kỹ năng riêng, nhưng trong quá trình đó, bạn có thể bỏ mất nền tảng tính cách quan trọng. Bạn không thể có thành tích hảo. Đây là một nguyên tắc theo trình tự. Thành tích cá nhân đi trước, thành tích tập thể. Sự tự chủ và ý thức tự giác là nền tảng của mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Một số người nói rằng bạn phải yêu quý bản thân mình trước, trước khi bạn có thể yêu quý người khác. Tôi nghĩ rằng ý tưởng đó có lý. Nhưng nếu bạn không biết rõ bản thân, nếu bạn không làm chủ được bản thân, thì sẽ rất khó yêu quý chính mình. Trừ một số trường hợp, nhưng chỉ mang tính chất nhất thời, hời hợt. Lòng tự trọng chỉ có khi bạn kiểm soát được bản thân. Khi bạn độc lập thật sự, đó chính là tiêu điểm của các thói quen 1, 2 và 3. Độc lập là một thành quả, tương thuộc là một lựa chọn mà chỉ những người có tính độc lập mới có. Nếu không thực sự rèn luyện tính độc lập, thì mọi cố gắng phát triển kỹ năng xây dựng mối quan hệ với con người của chúng ta chỉ là vô ích. Chúng ta có thể cố làm điều đó, thậm chí còn đạt được chút ít thành công trong điều kiện thuận lợi. Nhưng khi gặp khó khăn, chắc chắn sẽ có. Chúng ta sẽ không có cơ sở để tiếp tục duy trì mối quan hệ. Yếu tố quan trọng nhất chúng ta đưa vào các mối quan hệ không phải là lời nói hay hành động, mà chính là con người của chúng ta. Nếu những lời nói và hành động xuất phát từ các kỹ năng giao tiếp, chứ không phải từ bản chất chúng ta, thì những người khác sẽ nhận thấy ngay sự giả tạo đó. Chúng ta sẽ không thể tạo ra và duy trì được nền tảng cần thiết để có mối quan hệ tương thuộc hiệu quả. Những kỹ thuật và kỹ năng thật sự tạo ra sự khác biệt trong giao tiếp xuất phát gần như rất tự nhiên từ một tính cách độc lập. Do đó, nơi bắt đầu xây dựng mọi mối quan hệ
là ở bên trong con người chúng ta, bên trong vòng tròn ảnh hưởng và tính cách chúng ta. Khi chúng ta trở nên độc lập, tức là luôn chủ động, lấy các nguyên tắc đúng đắn làm trọng tâm, lấy giá trị làm động lực thúc đẩy, có khả năng tổ chức, thực hiện các ưu tiên trong cuộc sống một cách trung thực, thì chúng ta có thể lựa chọn đời sống tương thuộc, nghĩa là chúng ta có khả năng xây dựng các mối quan hệ phong phú, lâu bền và hữu ích với những người xung quanh. Nhìn về phía trước, chúng ta thấy mình đang bước vào một không gian hoàn toàn mới mẻ. Sự tương thuộc mở ra một thế giới của những khả năng hợp tác sâu sắc, đa dạng và đầy ý nghĩa. Một thế giới trong đó năng suất lao động không ngừng tăng lên, một thế giới cho sự cống hiến, đóng góp, học tập và trưởng thành của chúng ta. Nhưng cũng chính nơi đó, chúng ta cảm thấy đau khổ nhiều nhất, thất vọng ê chề nhất và trở ngại khắc nghiệt nhất trên con đường mưu cầu hạnh phúc và thành công. Và chúng ta biết rõ những bất lợi, bởi vì chúng có tính chất cấp tính. Ngược lại, với những bất lợi có tính kinh niên, chúng ta trở nên quen thuộc với nó và biết cách chung sống cùng với nó. Chúng ta từng sống hết năm này sang năm khác với những sự bất lợi do thiếu tầm nhìn, thiếu sự lãnh đạo hay quản lý trong cuộc sống cá nhân. Chúng ta cảm thấy bực bội và khó chịu một cách mơ hồ, và thỉnh thoảng lại tìm cách để giảm thiểu, chí ít là trong giây lát. Nhưng khi gặp rắc rối trong quan hệ giao tiếp với người khác, chúng ta trở nên rất cảnh giác với những bất lợi cấp tính. Chúng thường rất căng thẳng và muốn tống khứ chúng ta ngay đi lập tức. Đó chính là lúc ta tìm cách điều trị các triệu chứng đó bằng các giải pháp cấp tốc, bằng các kỹ thuật của đạo đức nhân cách. Chúng ta không hiểu rằng triệu chứng cấp tính là sự bùng phát của căn bệnh mãn tính vốn còn trầm trọng hơn. Và nếu không chấm dứt việc điều trị triệu chứng để tiến hành chữa trị tận gốc căn bệnh, thì những nỗ lực của chúng ta chỉ thêm phản tác dụng. Trở lại vấn đề đang bàn luận, sự giao tiếp hiệu quả với người khác, chúng ta hãy quay trở lại định nghĩa trước đây về thành đạt. Chúng ta nói thành đạt là sự cân bằng BBC. Đó là một khái niệm cơ bản rút ra từ câu chuyện về con ngỗng và những quả trứng vàng. Trong một tình huống có sự tương thuộc, những quả trứng vàng là kết quả của một sự hợp lực tuyệt vời được tạo ra do giao tiếp cởi mở và tương tác tích cực với những người xung quanh. Để có được những quả trứng vàng một cách đều đặn, chúng ta phải chăm sóc con ngỗng. Chúng ta cần phải tạo ra và quan tâm đến các mối quan hệ, biến những kết quả mong muốn trở thành hiện thực. Do đó, trước khi đi vào các thói quen 4, 5 và 6, tôi muốn giới thiệu một phép ẩn dụ mà tôi nghĩ là thực tế trong việc mô tả các mối quan hệ và định nghĩa sự cân bằng BBC trong một thực tại tương thuộc. 1. Tài khoản tình cảm. Chúng ta đều biết tài khoản ngân hàng là gì. Chúng ta gửi tiền vào tài khoản đó và lập một khoản dự trữ mà chúng ta có thể rút ra khi cần. Tài khoản tình cảm là một phép ẩn dụ mô tả mức độ tin cậy được xây dựng trong mối quan hệ. Đó là cảm giác an toàn của bạn đối với người khác. Nếu tôi ký gửi vào tài khoản tình cảm của bạn bằng sự nhã nhặn, tốt bụng, chân thành và giữ cam kết với bạn, thì tôi đã thiết lập được một khoản dự trữ. Sự tin cậy của bạn dành cho tôi sẽ cao hơn, và khi cần, tôi có thể nhờ đến sự tin cậy đó. Chẳng hạn, tôi gây ra một sai lầm nào đó với bạn, khiến bạn bị tổn thương, thì khoản dự trữ tình cảm đó có được từ sự tin cậy sẽ bù đắp cho sự sai lầm đó. Có thể thái độ và cách cư xử của tôi không được khéo léo, nhưng bạn vẫn hiểu được thông điệp của tôi muốn chuyển tải. Bạn sẽ không bắt bẻ hay vạch lá tìm sâu. Tài khoản lòng tin được tích lũy càng nhiều thì sự giao tiếp diễn ra càng dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả. Nhưng nếu tôi thường xuyên cư xử không phải với bạn, thiếu tôn trọng hay có hành động xem thường bạn, thậm chí phản bội lòng tin, đe dọa hay trở thành gánh nặng cho bạn, thì cuối cùng tài khoản tình cảm của tôi bị thấu chi, lòng tin sẽ giảm nghiêm trọng. Khi đó, liệu tôi còn chút hy vọng nào vào lòng khoan dung của bạn nữa không? Chắc chắn là không. Lúc đó, tôi sẽ như đang đi trên một bãi mìn. Tôi phải rất thận trọng. Mỗi khi định nói bất cứ điều gì, tôi phải cân nhắc từng câu từng chữ. Tôi như sống trong một môi trường căng thẳng, đầy cảnh giác. Tôi phải biết cách tự vệ bằng những thủ đoạn. Những điều này xuất hiện đầy rẫy trong các tổ chức, trong nhóm làm việc và cả trong cuộc sống hôn nhân. Nếu tài khoản lòng tin không được bổ sung thường xuyên, thì mối quan hệ ban đầu dù tốt đẹp đến đâu cũng sẽ bị xói mòn. Trong hôn nhân, mối quan hệ vợ chồng hạnh phúc, đồng cảm, phong phú và tự nguyện sẽ nhanh chóng biến thành một sự thỏa hiệp. Hai người tuy sống chung một nhà, nhưng mỗi người một cõi, họ cắn răng chịu đựng nhau và không can thiệp vào cuộc sống của người kia. Mối quan hệ có thể trở nên tồi tệ đến mức dẫn đến các cuộc đấu khẩu căng thẳng. Quan hệ đó có kết thúc bằng một cuộc chiến tranh lạnh tại nhà và cũng có thể bằng một cuộc chiến công khai tại tòa, nơi người ta không ngớ kể ra vô số tội lỗi của người từng đầu ấp tay gối với mình. Đáng buồn là điều này lại xảy ra đối với mối quan hệ thân mật, phong phú, hạnh phúc và có tính xây dựng nhất. Có thể giữa hai con người trên trái đất, quan hệ hôn nhân, ngọn hải đăng BBC vẫn còn đó. Việc lao đầu vào nó hay lấy nó làm ánh sáng chỉ đường là tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi chúng ta. Những mối quan hệ lâu dài như quan hệ hôn nhân đòi hỏi sự ký gửi tài khoản tình cảm không ngừng. Trong các mối quan hệ thường xuyên với người khác cũng vậy. Do những kỳ vọng không ngừng tăng lên nên những khoản tình cảm đã ký gửi vào tài khoản từ trước sẽ dần dần mai một. Thỉnh thoảng, trong quan hệ giao tiếp hàng ngày của bạn, những khoản tình cảm lại tự động được rút ra khỏi tài khoản mà bạn không biết. Điều này đặc biệt đúng đối với các trẻ vị thành niên trong gia đình. Giả sử bạn thường xuyên giao tiếp với con mình theo kiểu như:
dọn phòng cho sạch đi, cài khuynh áo vào, tắt đài đi, đừng quên đổ rác đấy,
vân vân, thì không bao lâu các khoản tình cảm rút ra sẽ vượt quá khoản tình cảm gửi vào. Giả sử cậu con trai của bạn đã đến lúc cần có những quyết định quan trọng ảnh hưởng đến cả cuộc đời, nhưng do mức độ tin cậy lẫn nhau rất thấp và quá trình giao tiếp bị khép kín, thiếu thân mật, cậu ta không muốn hoặc không dám nhờ đến lời khuyên của bạn. Trong trường hợp tài khoản tình cảm của bạn đã bị thấu chi, có lẽ con trai bạn sẽ tự mình đưa ra quyết định một cách nông cạn, trong khi bạn có đủ khôn ngoan và hiểu biết để giúp đỡ con mình. Điều này có thể dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực lâu dài. Bạn cần có một sự cân bằng tích cực để xử lý những vấn đề tế nhị này. Nhưng bạn phải làm gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bắt đầu có thêm khoản gửi vào tài khoản tình cảm của mối quan hệ này? Khi có những cơ hội để biểu thị tình yêu và sự quan tâm với con bạn, hãy tận dụng chúng. Khoản tình cảm gửi vào quan trọng nhất mà bạn có thể tạo ra là lắng nghe mà không phán xét hay thuyết giáo. Bạn chỉ lắng nghe và cố gắng thấu hiểu. Hãy làm cho con trai bạn cảm thấy được quan tâm, được bạn nhìn nhận như một người lớn. Lúc đầu có thể thằng bé chưa phản ứng ngay, thậm chí còn nghi ngờ:
không biết là bố muốn gì nữa đây, lần này mẹ lại định răn đe mình cái gì nữa đây không biết nữa.
Khi khoản tình cảm được rót liên tục vào tài khoản một cách chân thành, nó sẽ làm cho số dư tài khoản tăng lên và khoản thấu chi nếu có sẽ được rút nhỏ lại. Cần nhớ rằng giải pháp chữa cháy cấp tốc trong trường hợp này chỉ là ảo tưởng. Xây dựng và khôi phục lại các mối quan hệ đòi hỏi phải có thời gian. Nếu bạn trở nên thiếu kiên nhẫn trước thái độ như bất cần hoặc bất hiếu của con trai, bạn có thể sẽ bị rút đi một khoản lớn trong tài khoản tình cảm và mọi nỗ lực của bạn coi như hỏng.
Bố mẹ đã làm tất cả vì con, hy sinh cho con, thế mà con lại tỏ ra bất hiếu như vậy sao? Bố mẹ đã cố gắng đối xử tốt với con, thế mà con cư xử như vậy à? Thật không thể tin nổi.
Khó mà giữ được kiên nhẫn. Vì vậy, chúng ta cần phải có bản lĩnh để luôn chủ động tập trung vào vòng tròn ảnh hưởng, nuôi dưỡng những điều phát triển mà không phải nhổ hoa xem rễ. Nhưng quả thật ở đây không có chỗ cho giải pháp cấp tốc hay đốt cháy giai đoạn. Việc xây dựng và khôi phục các mối quan hệ đòi hỏi phải đầu tư lâu về thời gian và công sức. 2. 6 khoản ký gửi chủ yếu. Tôi xin bạn phép đưa ra 6 khoản ký gửi để xây dựng một tài khoản tình cảm cụ thể như sau. Hiểu rõ từng cá nhân. Thực sự hiểu rõ người khác có lẽ là khoản ký gửi quan trọng nhất trong tài khoản tình cảm của bạn. Nó là chìa khóa quyết định các khoản gửi khác. Bạn sẽ không thể hiểu được điều gì tạo ra trong khoản ký gửi cho một người đến khi bạn hiểu rõ người đó. Một cuộc dạo chơi làm hàn huyên, đi ăn kem cùng nhau làm một công việc, vân vân, có thể là khoản ký gửi vào tài khoản tình cảm của bạn. Nhưng người khác thì không nghĩ như vậy. Thậm chí, những điều đó còn bị coi là một khoản chi trên tài khoản tình cảm của một số người, nếu nó không có quan hệ gì đến lợi ích hay nhu cầu của họ. Sứ mệnh của người này có thể chỉ là chuyện giặt đối với người khác để ký gửi tài khoản tình cảm vào người khác. Điều bạn thực hiện
phải quan trọng với cả hai bên. Chúng ta thử xem xét ví dụ sau đây. Khi bạn làm việc, đứa con trai 6 tuổi của bạn chạy tới hỏi một câu mà với nó là vấn đề quan trọng, trong khi bạn thì rất vụn vặt. Trong trường hợp này, việc ký gửi và nhận tài khoản tình cảm không được thực hiện với cả hai bên. Bạn cần phải có thói quen thứ hai để công nhận giá trị của người khác, và thói quen thứ ba để lập kế hoạch ưu tiên cho vấn đề của người đó. Bằng cách chấp nhận giá trị mà con bạn đặt ra, bạn thể hiện được sự chia sẻ của mình, và điều đó sẽ tạo ra một khoản tình cảm lớn ký gửi vào tài khoản. Một người bạn của tôi có cậu con trai rất mê bóng chày, nhưng anh ấy lại chẳng quan tâm gì đến môn đó. Nhưng rồi, một mùa hè nọ, anh ấy đã dẫn con trai đi xem tất cả các trận đấu bóng chày của các đội nổi tiếng. Chuyến đi kéo dài hơn 6 tuần lễ và tiêu tốn khá nhiều tiền, nhưng nó đã trở thành một trải nghiệm gắn bó sâu sắc mối quan hệ cha con của họ. Khi trở về, có người hỏi anh bạn tôi: "Anh thích bóng chày đến như thế sao?" "À không, nhưng tôi rất yêu quý con trai của tôi." Một người bạn khác của tôi lại có mối quan hệ cha con không mấy tốt đẹp với cậu con trai vị thành niên của mình. Toàn bộ cuộc sống của vị giáo sư này gắn liền với sự nghiệp nghiên cứu. Dạo mấy cảm thấy cậu con trai của mình đang hoang phí cuộc đời khi chỉ biết lao động chân tay thay vì lao động trí óc. Do vậy, ông ấy hầu như lúc nào cũng gây cản trở cho con của mình. Đến một ngày, ông ta nhận ra sai lầm của mình và rất hối hận. Ông cố gắng tạo ra nhiều khoản ký gửi vào tài khoản tình cảm của con mình nhưng không có kết quả. Với cậu con trai, tất cả những biểu hiện đó của cha đều là hình thức mới của sự bác bỏ, so sánh và phán xét. Cả hai nhanh chóng bị cạn tài khoản tình cảm, mối quan hệ cha con trở nên tồi tệ và nó đã làm tan vỡ trái tim của người cha. Một hôm, tôi chia sẻ với ông về nguyên tắc làm thế nào để tìm những điều quan trọng của người khác cũng trở nên quan trọng đối với mình và ngược lại. Ông ấy tiếp thu sâu sắc mọi ý kiến của tôi. Sau đó, ông đề nghị cậu con trai cùng làm một mô hình bạn lý trưởng thành trong khu vườn nhà của họ. Hơn một năm rưỡi dự án của họ mới được hoàn thành. Và trong một năm rưỡi đó, quá trình làm việc cùng cha đã giúp cậu con trai dần dần nuôi dưỡng ý chí phát huy sức mạnh sáng tạo, khả năng tính toán, tức là phát triển trí tuệ. Nhưng lợi ích thực sự mà cha con họ có được chính là nguồn sức mạnh và niềm hạnh phúc đến từ sự tin cậy lẫn nhau. Chúng ta thường có xu hướng xem những gì mình có cũng là những thứ mà người khác muốn có và cần có. Chúng ta hãy áp đặt người khác phải hành động theo ý muốn của mình. Chúng ta giải lý rằng tài khoản tình cảm có được là do nhu cầu và ý muốn của chúng ta. Nếu mọi nỗ lực của bản thân không được đón nhận thì chúng ta thường coi đó là sự từ chối và sẵn sàng bỏ bê những gì đã cố gắng xây dựng. Nguyên tắc vàng cho rằng hãy cư xử với người khác theo cách bạn muốn họ cư xử với mình, nghĩa là hãy làm cho người khác những điều mà bạn muốn họ làm cho mình. Tuy nhiên, nguyên tắc trên còn có một ý nghĩa khác sâu sắc hơn. Hãy hiểu rõ người khác như bạn muốn họ hiểu rõ bạn và đối xử với họ thông qua sự hiểu biết đó. Quan tâm đến những điều nhỏ nhất trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Những điều có vẻ như nhỏ nhặt lại là những cái lớn. Những cử chỉ, cách thể hiện, ứng xử dù rất nhỏ, đối với người này lại ảnh hưởng rất lớn đến tài khoản tình cảm của họ trong lòng người khác. Chỉ cần một ánh nhìn thiếu thiện cảm, một sự quan tâm không đúng mực, một lời nói vô tình cũng rút đi một khoản chi rất lớn trong tài khoản ấy. Tôi nhớ lại một kỳ nghỉ với hai đứa con trai nhiều năm trước đây. Sau khi cùng nhau trải qua một ngày vui chơi, dã ngoại, đi xem thể dục dụng cụ, các trận đấu vật, ăn hot dog, chúng tôi rủ nhau đi xem phim. Giữa buổi chiếu phim, Shin, lúc đó mới 4 tuổi, lăn ra ngủ trên ghế. Anh trai của nó, Stephen, 6 tuổi, còn thức và cùng tôi xem hết bộ phim. Khi xem xong, tôi ẵm Shin ra xe ô tô và đặt nó vào ghế sau. Buổi tối hôm đó trời rất lạnh nên tôi đã cởi áo khoác ra choàng lên người của thằng bé. Khi về đến nhà, tôi dội chàng bế Shin vào phòng ngủ. Sau khi Stephen thay đồ ngủ và đánh răng, tôi nằm cạnh nó để nói chuyện về chuyến đi chơi.
Còn cảm thấy chuyến đi chơi như thế nào hả Stephen?
Dạ, tốt.
Vậy con có thích không?
Dạ có ạ.
Con thích gì nhất nào?
Con không biết. Chắc là đấu vật quá à.
Có vẻ như thằng bé không muốn nói gì thêm. Tôi băn khoăn không hiểu tại sao Stephen lại không cởi mở hơn. Bình thường, nó rất sôi nổi mỗi khi đi chơi về. Nhưng lần này, nó im lặng suốt quãng đường về. Tôi hơi thất vọng và cảm thấy có gì đó không ổn. Stephen nằm quay mặt vô tường. Tôi ngạc nhiên không rõ gì sao. Nhổm người lên, tôi thấy nước mắt đang trào ra ở khóe mắt của thằng bé.
Ồ, con có việc gì không ổn hả con? Con có sao không vậy?
Nó quay mặt lại, nước mắt chảy tràn rụa, mếu máo.
Bố, nếu như con bị lạnh, bố có cởi áo khoác ra choàng cho con không?
trong toàn bộ sự việc diễn ra vào tối đặc biệt đó, điều quan trọng nhất đối với Stephen lại là cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt, một biểu thị yêu thương nhất thời của tôi dành cho Shin, em trai nó. Sự kiện đó là một bài học sâu sắc đối với bản thân của tôi cho đến tận bây giờ. Con người ta vốn rất mềm yếu và dễ tủi thân, dù có được che đậy bằng vẻ bề ngoài cứng rắn và nhẫn tâm nhất. Có thể tuổi tác và kinh nghiệm sống đã tạo ra nhiều sự khác biệt, nhiều tự trung trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người vẫn ẩn chứa những tình cảm mềm yếu. Giữ cam kết, giữ lời hứa hay làm đúng cam kết là ký gửi một khoản lớn vào tài khoản tình cảm của bạn, ngược lại sẽ bị mất đi một khoản lớn. Tài khoản tình cảm của bạn sẽ vơi hay đầy đều do cách cư xử của chính bạn. Và trong thực tế, không có khoản chi nào lớn hơn khoản chi không thực hiện lời hứa quan trọng đối với một người. Một lần bạn thất hứa, người ta sẽ khó tin bạn ở những lần tiếp theo. Người ta thường xây dựng niềm hy vọng từ những lời hứa, đặc biệt là khi chúng có liên quan đến sinh kế của họ. Làm bậc làm cha mẹ, tôi luôn cố gắng không bao giờ đưa ra những lời hứa không có tính khả thi. Với những cân nhắc rất thận trọng, tôi cố gắng tính toán hết mọi khả năng bất ngờ có thể khiến tôi không giữ được lời hứa của mình. Tất nhiên, những điều bất ngờ vẫn cứ xảy ra với tôi và tôi vẫn cố thực hiện hoặc giải thích tình hình một cách rất cặn kẽ với những điều, những người có liên quan và mong được họ thông cảm. Đối với con cái, nếu rèn luyện được thói quen luôn giữ đúng lời hứa, bạn sẽ bắt được chiếc cầu lòng tin nối liền sự thông hiểu giữa bạn và bọn trẻ. Khi con bạn muốn làm một điều gì đó trái ý bạn, bạn có thể nói cho chúng biết hậu quả của việc làm đó thông qua kinh nghiệm của bạn. Chẳng hạn như:
Con à, nếu con làm điều đó, bố tin rằng hậu quả sẽ là...
Một khi con bạn đã có lòng tin nơi bạn, vào lời hứa của bạn, nó sẽ nghe theo lời bạn khuyên dạy, làm rõ các kỳ vọng. Hãy tưởng tượng những thứ khó khăn bạn có thể gặp phải nếu bạn và sếp có những nhận định khác nhau về việc ai là người có trách nhiệm xây dựng bản mô tả chi tiết công việc của bạn.
Sếp à, khi nào tôi có được bản mô tả chi tiết công việc của tôi vậy?
Tôi đang chờ anh đưa cho tôi bản đề xuất để chúng ta thảo luận. Tôi nghĩ rằng việc xác định công việc cụ thể tôi phải làm là do anh đặt ra, đó không phải là công việc của tôi, anh không nhớ sao? Ngay từ đầu tôi đã nói rằng làm việc như thế nào phần lớn là do anh quyết định.
Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng ý anh nói chất lượng công việc là do tôi, nhưng tôi thật sự không biết công việc của tôi là cái gì hết á.
Sự không rõ ràng của các kỳ vọng đối với các mục tiêu cần thực hiện sẽ có hại đến quan hệ giao tiếp và sự tin cậy.
Tôi đã làm đúng những gì anh yêu cầu và đây là bản báo cáo.
Tôi không cần bản báo cáo. Mục tiêu là giải quyết được vấn đề, không phải là bản phân tích và báo cáo lại những điều đó.
Thì tôi tưởng rằng mục tiêu là nêu ra cách giải quyết vấn đề để chúng ta có thể giao cho người khác thực hiện.
Có biết bao nhiêu lần chúng ta đã nghe thấy những cuộc đối thoại như thế này?
Anh đã nói...
Không, anh sai rồi. Tôi đã nói như thế này,
anh không muốn nói như vậy. Anh chưa bao giờ nói rằng tôi phải...
Ồ, không phải như vậy. Tôi đã nói rõ ràng là anh chưa bao giờ nhắc đến. Nhưng đó là thỏa thuận của chúng ta.
Hầu hết vướng mắc phát sinh trong các mối quan hệ đều do xung đột hay những kỳ vọng mơ hồ xung quanh vai trò và mục tiêu. Dù nguyên nhân có xuất phát từ thái độ và cách cư xử của bên nào, thì chúng ta vẫn có thể tin chắc rằng kỳ vọng mơ hồ sẽ dẫn đến hiểu lầm, thất vọng và mất lòng tin. Nhiều kỳ vọng có tính chất tiềm ẩn, dù không được nêu ra hay tuyên bố một cách rõ ràng, dứt khoát, nhưng người ta vẫn cứ đưa chúng vào những hoàn cảnh cụ thể. Chẳng hạn, trong hôn nhân, cả chồng lẫn vợ đều có những kỳ vọng tiềm ẩn về vai trò của mình. Mặc dù những kỳ vọng này chưa bao giờ được thảo luận hay thậm chí đôi khi còn không được bản thân họ công nhận, nhưng nếu thực hiện, họ vẫn có thể tạo ra một khoản ký gửi lớn vào tài khoản tình cảm của mối quan hệ. Ngược lại, họ sẽ bị mất đi một khoản lớn. Đó là lý do vì sao việc đặt ngay lên bàn tất cả các kỳ vọng mỗi khi bạn rơi vào một tình huống mới trở nên rất quan trọng. Bởi vì mọi người sẽ bắt đầu phán xét thông qua những kỳ vọng đó. Nếu họ cảm thấy những kỳ vọng cơ bản của họ bị vi phạm, thì khoản dự trữ lòng tin sẽ không còn. Chúng ta vẫn cần tạo ra nhiều hoàn cảnh tiêu cực, nhưng lại cứ nghĩ đơn giản rằng những kỳ vọng của mình là hiển nhiên, rằng chúng sẽ được người khác hiểu rõ và chia sẻ. Việc làm rõ các kỳ vọng ngay từ đầu chính là tạo ra một khoản khí gửi lớn. Điều này đòi hỏi sự đầu tư trước hết về thời gian và sức lực, nhưng sẽ tiết kiệm được về sau. Khi các kỳ vọng không rõ ràng và không được chia sẻ, người ta sẽ trở nên rất khó xử về mặt tình cảm. Những hiểu lầm đơn giản có nguy cơ trở nên phức tạp. Làm rõ các kỳ vọng đòi hỏi phải có sự thành thật. Mọi sự sẽ thuận tiện hơn nếu người ta hành động như thế. Những khác biệt không hề tồn tại và cùng nỗ lực giải quyết nhằm đi đến những kỳ vọng chung mà các bên đều hài lòng, thể hiện sự chính trực của bản thân. Sự chính trực tạo ra lòng tin và là cơ sở tạo ra khoản ký gửi vào tài khoản tình cảm. Nếu thiếu trung thực, người ta có thể làm hại hầu như mọi nỗ lực tạo ra các tài khoản tin cậy cao. Người ta có thể cố gắng để hiểu, nhớ những việc nhỏ nhặt, giữ lời hứa của mình, làm rõ và thực hiện các kỳ vọng, nhưng vẫn không xây dựng được các nguồn dự trữ cho lòng tin bằng sự giả dối. Sự chính trực không chỉ bao hàm tính trung thực, mà còn hơn thế nữa. Trung thực là nói sự thật, là giữ cho lời nói của mình phù hợp với sự thật. Còn chính trực là làm cho sự thật phù hợp với lời nói của mình, đi đôi với hành động. Nói cách khác, đó là việc giữ lời hứa và thực hiện các kỳ vọng. Điều này đòi hỏi một tính cách kết hợp nhất quán, trước hết đối với bản ngã và cũng là đối với cuộc sống của một người. Một trong những cách quan trọng nhất để thực hiện sự chính trực là trung thành với những người không có mặt. Bằng cách đó, chúng ta sẽ xây dựng được lòng tin của người có mặt. Giả sử bạn và tôi nói chuyện riêng với nhau về đề tài câu chuyện là chỉ trích cấp trên của cả hai, một điều mà không ai dám làm nếu sếp có mặt. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn và tôi không còn chơi với nhau nữa? Bạn sẽ nghĩ rằng tôi sẽ tiết lộ những điểm yếu của bạn với người khác, giống như tôi và bạn đã làm sau lưng sếp của mình. Bạn biết rõ bản chất của tôi sẽ nói tốt trước mặt bạn, nhưng sẽ nói xấu sau lưng của bạn. Bạn đã thấy tôi làm điều đó rồi. Đó là bản chất của sự giả dối. Liệu cái đó có tạo ra khoản dự trữ lòng tin trong tài khoản giữa quan hệ bạn và tôi không? Mặt khác, giả sử bạn bắt đầu chỉ trích cấp trên của chúng ta, tôi nói với bạn là tôi đồng ý cơ bản về một số nhược điểm của sếp, và sau đó đề nghị cả hai trực tiếp gặp sếp để trình bày vấn đề một cách thẳng thắn nhằm tìm cách khắc phục. Như vậy, dù cho sau này tôi và bạn không còn thân thiết với nhau nữa, bạn cũng vẫn giữ được lòng tin đối với tôi. Ví dụ khác, giả sử để có mối quan hệ tốt với bạn, tôi cố gắng lấy lòng bạn bằng cách nói cho bạn biết những bí mật của người khác. Tôi thực sự không muốn nói ra điều này. Tôi có thể nói như vậy, nhưng vì anh là bạn của tôi, là người tôi tin cậy. Thế nhưng, liệu sự phản bội của tôi đối với người khác có làm tăng được tài khoản lòng tin giữa tôi với bạn không? Hay bạn sẽ càng e ngại rằng tôi có thể tiết lộ với người khác những bí mật mà bạn chia sẻ với tôi? Sự giả dối như vậy có vẻ sẽ khiến gia tăng tình cảm trên tài khoản giữa bạn và người khác, nhưng thật ra tài khoản của bạn sẽ bị giảm đáng kể vì sự thiếu trung thực của bản thân. Bạn có thể lấy được quả trứng vàng từ sự hài lòng nhất thời bằng cách hạ thấp người khác hoặc chia sẻ thông tin bí mật, nhưng kỳ thực là bạn đang bóp chết con ngỗng. Bạn đang làm suy yếu mối quan hệ vốn đem lại sự hài lòng lâu dài giữa họ và bạn. Nói một cách đơn giản, sự chính trực trong một thực tại tương thuộc là bạn nên cư xử với mọi người bằng một quy tắc ứng xử như nhau. Nếu làm được điều đó, bạn sẽ được tin cậy. Đối đầu đòi hỏi một sự can đảm cao độ, nên nhiều người muốn chọn con đường ít đối chọi nhất bằng cách xem thường và chỉ trích, phản bội lòng tin hay tham gia vào chuyện ngồi lê mách lẻo sau lưng người khác. Thực chất, người ta chỉ tin cậy và tôn trọng bạn nếu bạn trung thực. Có thể lúc đầu họ không hoan nghênh sự đối đầu thẳng thắn của bạn, nhưng không vì thế mà bạn không thẳng thắn. Người ta thường nói rằng được tin cậy lâu dài khó hơn được yêu quý. Riêng tôi tin rằng được tin cậy cũng đồng thời là được yêu quý. Joshua, con trai tôi, khi còn bé thường hỏi tôi câu hỏi về tự vấn lương tâm. Mỗi khi tôi có hành động quá đáng hay ít ra là bực bội hoặc không tử tế với ai đó, thằng bé tự thấy bị tổn thương. Và vì quan hệ cha con giữa hai chúng tôi rất thân mật, nên nó nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi: Bố có yêu con không vậy? Có lẽ nó nghĩ rằng nếu tôi đang phá vỡ nguyên tắc cơ bản của cuộc sống đối với ai đó, thì quan hệ tình cảm của hai cha con cũng bị phá vỡ. Với tư cách là một nhà giáo, cũng là một người cha, tôi đã phát hiện ra rằng chìa khóa cho 99 chính là thiểu số 1 còn lại. Đặc biệt, khi số 1 đại diện cho lòng kiên nhẫn và tâm trạng vui vẻ của đa số. Cách bạn cư xử đối với một người như thế nào sẽ thể hiện cách bạn đối xử với 99 người còn lại. Bởi vì mọi người xét cho cùng cũng là một người. Sự chính trực còn có ý nghĩa là tránh mọi giao tiếp có tính chất bịp bợm, xảo trá hay sử dụng những phương sách đê hèn. Nói dối là sự giao tiếp với ý đồ lừa dối. Dù giao tiếp bằng lời nói hay hành động, nếu là người trung thực, chúng ta sẽ không bao giờ có ý định lừa dối ai. Thành thật nhận lỗi khi phạm sai lầm. Khi rút khỏi tài khoản tình cảm một khoản nào đó, chúng ta cần xin lỗi một cách chân thành. Những lời chân thành sẽ là những khoản tình cảm lớn gửi vào tài khoản của bạn.
Tôi đã sai.
Quả thật, tôi không tử tế với anh chị.
Tôi đã thiếu tôn trọng anh.
Tôi đã không xem anh ra gì.
Tôi thực sự xin lỗi.
Tôi đã làm anh bẽ mặt trước nhiều người khác.
Và tôi không có lý do gì để làm điều đó.
Mặc dù chỉ muốn nói ra ý kiến của mình, nhưng lẽ ra tôi không nên làm như vậy.
Tôi thành thật xin lỗi.
Phải có bản lĩnh mạnh mẽ, bạn mới có thể nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi xuất phát từ tấm lòng hơn là sự ân hận.
Một cá nhân cần phải làm chủ bản thân, cần có một ý thức an toàn sâu sắc về những nguyên tắc cơ bản và giá trị để có được sự nhận lỗi chân thành.
Những người có ít sự an toàn nội tâm thì không thể làm được điều đó. Nó làm cho họ rất dễ bị tổn thương. Họ cảm thấy nhận lỗi sẽ khiến họ trở nên mềm yếu và kém cỏi.
Họ sợ rằng người khác sẽ lợi dụng sự yếu kém đó, sự an toàn của họ xuất phát từ ý kiến của người khác, và họ lo ngại người khác có thể không nghĩ hay về họ.
Ngoài ra, họ thường cảm thấy mình có lý khi hành động. Họ lý giải sai lầm của bản thân, nhân danh sai lầm của người khác, và nếu họ có xin lỗi đi nữa thì cũng chỉ là hình thức mà thôi.
Tục ngữ phương Đông có câu: nếu phải cúi đầu, hãy cúi thật thấp.
Còn giáo lý Công giáo dạy rằng thiếu nợ một xu cũng phải trả.
Để có được một khoản ký gửi vào tài khoản tình cảm, sự nhận lỗi phải chân thành, và nó phải được người nhận lời xin lỗi tin là chân thành.
Một buổi chiều trong phòng làm việc tại nhà, tôi ngồi viết, không phải về đề tài nào khác mà về sự kiên nhẫn.
Tôi nghe thấy tiếng ồn ào của bọn trẻ chạy lên chạy xuống ngoài phòng lớn. Tình hình đó cứ kéo dài mãi và tôi cảm thấy không thể kiên nhẫn hơn nữa.
Bất thình lình, David, con trai tôi, đập cửa phòng tắm thình thịch và gào to:
cho em vào, cho em vào!
Tôi lao ra khỏi phòng và quát lên:
David, con có biết là con đang làm phiền bố đến mức nào không? Con có biết là bố cần yên tĩnh để làm gì không? Giờ thì đi vào phòng của con đi, và ở đó cho đến khi nào con biết lỗi của mình. Con có nghe rõ không?
Dạ, con biết rồi.
Thế là nó đi ra, buồn bã, khép cửa lại.
Khi quay về chỗ ngồi, tôi mới nhận ra vấn đề.
Mấy đứa trẻ đã chơi trò tranh bóng ở hành lang, và một đứa bị khuỷu tay da vào cằm. Nó đang nằm dưới sàn nhà và cằm đang chảy máu.
Vậy là David muốn vào phòng tắm để lấy khăn lau cho em.
Nhưng Maria, chị gái của nó đang tắm nên không chịu mở cửa.
Khi nhận ra là mình hành động quá đáng, tôi lập tức đến xin lỗi David.
Khi tôi mở cửa ra, câu đầu tiên nó nói với tôi là:
con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố đâu.
Tại sao?
Tôi hỏi.
Thực lòng, bố không biết là con đang giúp em. Tại sao con lại không tha thứ cho bố chứ?
Bởi vì bố cũng làm giống như vậy tuần trước.
Nói cách khác, nó muốn nói:
bố à, bố đã thấu chi rồi, và bố không thể dùng lời nói để tháo gỡ mọi chuyện đâu.
Sự nhận lỗi chân thành tạo ra một khoản ký gửi vào tài khoản tình cảm. Còn sự nhận lỗi lặp đi lặp lại sẽ được hiểu là thiếu chân tình và trở thành khoản chi. Và chất lượng của mối quan hệ sẽ phản ánh điều đó.
Gây ra lỗi lầm là một chuyện, nhưng không chịu thừa nhận lỗi lầm đó lại là chuyện hoàn toàn khác.
Người ta dễ tha thứ những lỗi lầm do trí năng gây ra, những lỗi lầm do suy xét sai, nhưng người ta không dễ tha thứ cho lỗi lầm thuộc về tâm hồn, những ý định xấu, những hành động cơ tồi, sự thanh minh do tự phụ nhằm bào chữa cho lỗi lầm đã gây ra.
3. Những quy luật của tình yêu và cuộc sống. Khi tạo ra những khoản ký gửi bằng tình yêu vô điều kiện, sống theo các quy luật của tình yêu. Sống theo các quy luật của tình yêu, chúng ta sẽ khuyến khích người khác sống theo các quy luật cơ bản của cuộc sống. Nói cách khác, khi thật sự yêu người khác một cách vô điều kiện, không có sự kiểm soát, chúng ta sẽ giúp họ cảm thấy được bảo vệ an toàn. Những giá trị cơ bản, phẩm giá của họ được công nhận và khẳng định. Điều đó cũng có nghĩa là quá trình phát triển tự nhiên của họ được khuyến khích. Chúng ta giúp họ dễ dàng hơn trong việc sống theo các quy luật của cuộc sống như sự hợp tác, cống hiến, tự giác, chính trực. Chúng ta cũng tạo điều kiện cho họ khám phá và sống một cách tốt nhất, cao quý nhất theo các quy luật đó. Chúng ta sẽ để họ được tự do hành động theo sự tự nhận thức về tính cấp bách, chứ không phải theo các điều kiện và giới hạn của chúng ta. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ trở nên dễ dãi hay mềm yếu. Nếu trở nên như thế thì đó là một khoản chi cực lớn. Chúng ta cần khuyên bảo, bên chực, đưa ra các giới hạn và cả các hậu quả, nhưng vẫn thể hiện tình yêu thương với họ. Khi vi phạm các quy luật cơ bản của tình yêu, tức là gắn sự kiểm soát và điều kiện vào tình yêu, chúng ta đã gián tiếp thúc đẩy người khác cũng vi phạm như vậy. Chúng ta sẽ đặt họ vào vị trí bị động đối phó, buộc họ cảm thấy phải chứng tỏ cho được: tôi cũng là con người, tôi độc lập, tôi không phụ thuộc vào ai cả. Nhưng trong thực tế, họ không phải là người có tính độc lập, mà là người chống lại tính độc lập. Một hình thức phụ thuộc khác nằm ở vị trí thấp nhất trong chuỗi liên tục của sự trưởng thành. Họ sẽ trở nên bị động đối phó, gần như lấy đối thủ làm trọng tâm cuộc sống. Họ quan tâm nhiều hơn đến công việc bảo vệ các quyền lợi của mình, tạo ra các cơ sở cho cá nhân mình, hơn là lắng nghe một cách chủ động và chân thật đối với những mệnh lệnh bên trong bản thân. Sự nổi loạn cũng là một mắt xích của con tim, chứ không phải là của trí tuệ. Và chìa khóa giải quyết vấn đề này là tạo ra các khoản gửi vào liên tục bằng tình yêu vô điều kiện. Tôi có một người bạn đang là trưởng khoa của một trường đại học có uy tín. Anh ấy đã có kế hoạch dành dụm trong nhiều năm để cho con trai mình có cơ hội theo học tại đó. Nhưng khi thời điểm đến thì cậu con trai lại từ chối, không chịu ghi danh. Điều này làm ông vô cùng lo ngại. Ông cố chuyện trò thuyết phục, cố gắng lắng nghe để hiểu con mình, với hy vọng cậu ta sẽ thay đổi ý kiến. Nhưng thông điệp ngầm được đưa ra ở đây là một thứ tình yêu có điều kiện. Cậu con trai cảm thấy người cha coi trọng ước muốn của chính ông ấy hơn là giá trị của cậu như một cá nhân và một người con. Do vậy, cậu ta chống lại bằng sự tự khẳng định bản thân và cương quyết bảo vệ lập trường của mình. Sau một cuộc tự vấn lương tâm căng thẳng, ông hiểu rằng con trai mình sẽ không bao giờ chịu đi theo con đường mà ông đã dọn lối. Nhưng ông vẫn sẽ yêu quý con mình, cho dù đó là một việc cực kỳ khó khăn, bởi tấm bằng đại học đã in sâu vào tâm trí của ông như một chuẩn mực giá trị. Bởi bao nhiêu công sức chuẩn bị của ông coi như trôi sông trôi biển. Người bạn của tôi đã phải trải qua một quá trình viết lại kịch bản cho đứa con một cách vất vả. Ông phải đấu tranh tư tưởng để thực sự hiểu được đâu mới là bản chất của tình yêu vô điều kiện mà một người cha cần dành cho con mình. Tình yêu đó không phải để lôi kéo đứa con hay cô thức tỉnh nó đi theo ông, mà đó là kết quả suy nghĩ chín chắn cũng như cách cư xử đúng đắn của ông đối với con trai của mình. Một thời gian ngắn sau đó, một điều thú vị đã xảy ra. Cậu con trai thay đổi ý định, cậu tự nhận thấy bản thân cần phải có thêm vốn liếng về học thức. Thế rồi cậu ta nộp đơn nhập học tại trường đại học, sau đó mới nói cho cha của mình biết. Ông bạn tôi chấp nhận quyết định của cậu con trai mình. Bạn tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng thấy điều đó là bình thường sau khi ông ta đã nhận được thực sự ý thức của tình yêu thương con vô điều kiện của mình. Dad Hamaso, cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, từng đưa ra một tuyên bố rất sâu sắc và toàn diện: hy sinh cả bản thân cho một người cần mình còn cao quý hơn lao động cực lực để cứu một đám đông nhàn rỗi. Thật vậy, quả là vô ích khi chúng ta dành 10 hay 12 giờ mỗi ngày trong nhiều tuần lễ để phục vụ cho các dự án ở đâu đó, trong khi không có được một mối quan hệ sâu sắc, đầy ý nghĩa với vợ, với chồng và các con của mình. Với những đồng nghiệp gần gũi nhất của mình,
một khi mối quan hệ với người thân bị đổ dở, chúng ta phải mất rất nhiều công sức và thời gian để xây dựng lại, nhiều hơn cả những gì phải bỏ ra để hoàn thành một dự án nghiên cứu hay công trình khoa học phục vụ cộng đồng. Trong suốt 25 năm làm cố vấn cho các tổ chức, tôi rất tâm đắc câu nói trên của Dad Hamasho. Nhiều vấn đề xảy ra trong các tổ chức xuất phát từ những khó khăn trong mối quan hệ ở cấp rất cao giữa hai đối tác trong một công ty chuyên ngành, giữa chủ sở hữu và tổng giám đốc công ty, giữa tổng giám đốc và phó tổng giám đốc. Để đương đầu và giải quyết các vấn đề này, những người trong cuộc phải có nhiều phẩm chất cao thượng, phải hiểu được rằng trước hết cần phải giữ vững được sự đồng tâm hiệp lực trong nội bộ, sau đó mới có thể làm tốt công việc bên ngoài, mang lại lợi ích cho xã hội. Sự mất đoàn kết trong tổ chức chủ yếu xuất phát từ sự khác biệt trong phong cách quản lý của những người chủ chốt. Chúng ta phải giải quyết được các mâu thuẫn cá nhân trước khi có thể đối mặt với nhiều vấn đề sâu hơn. Hãy đặt tất cả vấn đề lên bàn giải quyết, từng cái một, từng tinh thần, tôn trọng lẫn nhau. Sẽ không mấy khó khăn để xây dựng được một nhóm làm việc hỗ trợ nhau, có tình cảm gắn bó, và điều này sẽ gia tăng năng lực của mọi người khi làm việc chung với nhau. Xây dựng tinh thần đoàn kết rất cần thiết cho sự thành công trong hoạt động kinh doanh hay trong hôn nhân. Điều này đòi hỏi bản lĩnh cá nhân và lòng dũng cảm của các bên tham gia mối quan hệ. Không một kỹ năng quản trị nào có thể bù đắp được sự thiếu hụt của tính cao quý trong tính cách cá nhân khi xây dựng các mối quan hệ. 4. Vấn đề của B là cơ hội của PC. Những quy luật trên của tình yêu và cuộc sống cũng đã dạy cho tôi bài học về một mô thức mạnh mẽ khác đối với tính tương thuộc. Nó đề cập đến cách chúng ta nhìn nhận vấn đề. Tôi đã mất nhiều tháng tìm cách lẩn tránh một đồng nghiệp của mình, coi anh ta là nguồn gốc của mọi bực bội, chướng ngại. Nhưng khi nỗ lực cư xử rộng lượng hơn, tôi đã có cơ hội để thiết lập lại mối quan hệ thân tình với anh ấy. Chúng tôi lại có được sức mạnh để cùng làm thành một nhóm vững mạnh, bổ sung cho nhau những thiếu sót. Tôi cho rằng, trong một tình huống có tính tương thuộc, mỗi vấn đề của T lại là cơ hội cho BC. Một cơ hội để xây dựng các tài khoản tình cảm có ảnh hưởng rất lớn đến sản phẩm tương thuộc. Tôi xin nhắc lại, D là sản phẩm, BC là năng lực sản xuất. Khi các bậc cha mẹ nhìn nhận lỗi lầm của con cái như những cơ hội để xây dựng mối quan hệ, thay vì coi đó là nguyên cớ để trừng phạt, thì việc này sẽ làm thay đổi hoàn toàn bản chất quan hệ cha mẹ con cái. Khi đó, cha mẹ sẽ mong muốn hiểu rõ và giúp đỡ con cái mình hơn, thay vì quát lên:
"Thôi, đừng kể thêm chuyện nữa."
Các bậc phụ huynh sẽ tự nhủ:
"Đây là cơ hội để mình có thể gần gũi với con hơn, cần phải tìm cách giúp nó."
Do vậy, mối quan hệ qua lại này sẽ thay đổi từ hình thức đến bản chất và được gắn kết vững chắc bằng tình yêu và lòng tin. Con cái bạn sẽ cởi mở hơn khi cảm nhận được những giá trị mà cha mẹ dành cho chúng, xem chúng như một cá nhân độc lập. Mô thức này cũng có tác động mạnh trong lĩnh vực kinh doanh. Một hệ thống các trung tâm thương mại hoạt động theo mô thức này đã tạo được sự trung thành rất lớn từ phía khách hàng đối với dịch vụ của mình. Bất cứ lúc nào khách hàng gặp khó khăn, dù rất nhỏ, thì mọi nhân viên ngay lập tức xem đấy là cơ hội để xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Họ đáp ứng yêu cầu của khách hàng với thái độ niềm nở, với lòng nhiệt tình và giải quyết rốn ráo về vấn đề. Họ đối xử với khách hàng bằng sự kính trọng và tử tế, dành cho khách hàng sự phục vụ hết sức chu đáo, khiến khách hàng không nghĩ đến việc sẽ chuyển sang dịch vụ khác. Bằng cách xem sự cân bằng D và BC là một yếu tố cần thiết cho một thực tại hiệu quả có tính tương thuộc, chúng ta có thể biến giận nạn thành cơ hội, tức là dùng B để gia tăng BC. Có được mô thức về tài khoản tình cảm trong tâm trí, chúng ta đã sẵn sàng bước vào thói quen xây dựng thành tích tập thể. Khi thực hiện điều này, chúng ta sẽ hiểu rõ cần kết hợp các thói quen với nhau như thế nào để tạo ra được mối quan hệ tương thuộc hiệu quả. Chúng ta cũng sẽ thấy được mình đã bị chi phối mạnh mẽ như thế nào bởi một kịch bản khác về khuôn mẫu suy nghĩ và hành vi của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta còn nhận thấy ở mức độ sâu sắc hơn rằng quan hệ tương thuộc hiệu quả chỉ có thể đạt được khi những người tham gia sự độc lập, thành tích tập thể không thể có được bằng các kỹ thuật đàm phán thỏa hiệp hay tư duy chỉ bằng lắng nghe. Thậm chí, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo cũng không mang lại kết quả. Thành tích tập thể không thể có được khi chỉ tập trung vào nhân cách mà bỏ qua nền tảng tính cách căn bản.